This is KBDT from Highland Park, Texas.
có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống, có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng, thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười, dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi.
Hằng Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây, kính mời quý vị đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị gọi vào để mình tham gia chương trình cho ngày hôm nay nhé. Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và từ phòng vi âm, Hằng Dung mến gửi lời chào đến chị Hồ Quang. Hôm nay chị khỏe không chị?
Dạ cảm ơn cô Hạnh Dung, dạ khỏe. Đầu chương trình chúng tôi xin kính gửi đến quý vị khán tính giả của đài lời chào.
Lời chào. Dạ vâng, coi như là hai tuần lại gặp chị Hồ Quang rồi, vui quá. 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị có những cái thắc mắc gì về an sinh xã hội thì hãy gọi vào nha. Hình Dung xin nhắc lại, 214-341-5943.
Hình Dung ơi, trong lúc chờ đợi quý vị khán giả gọi vào đài thì tôi có những lời nhắc nhở xin gửi đến quý vị khán giả nha.
Dạ hôm nay xin mời chị.
Chúng ta đã là ngày 21 tháng 10 của năm 2024. Hàng năm cứ tới cái giai đoạn là 15 tây tháng 10 cho tới 7 tây tháng 12. Đó là giai đoạn Open Enrollment Period cho những người đã có Medicare. Ở đây tôi muốn nói cái giai đoạn thay đổi này chỉ dành đặc biệt riêng cho những người đã có Medicare rồi. Thì nếu quý vị biết rằng chúng ta có Medicare phần A, phần B chính, thì chúng ta có, thường chúng ta có hai lựa chọn. Một là chúng ta giữ cái Medicare truyền thống, rồi chúng ta mua thêm một cái Medigap, là một cái khế ước bổ sung để mà chi cho những cái phần mà Medicare không trả. Hoặc là chúng ta có thể tham gia vào chương trình Medicare Advantage. Đó là những cái chương trình bảo hiểm y tế có hợp đồng với chính phủ Liên bang Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ cho những cái chi phí y tế của mình. Nói tóm lại, quý vị có thể đang ở một cái chương trình Medicare Advantage này mà muốn thay đổi qua một chương trình khác, hoặc là quý vị từ Medicare Advantage muốn trở lại Medicare truyền thống hoặc ngược lại, thì quý vị có cái thời gian là từ 15 tây tháng 10 cho tới 7 tây tháng 12 để mà làm việc này.
Dạ. Dạ vâng chị, Hạnh Dung xin ngắt lời chị để Hạnh Dung tiếp một vị thính giả, rồi một hồi chị nói tiếp nha chị, cho chị Hồ Quang.
Sure.
Dạ vâng ạ, Hạnh Dung nhắc lại số phone của đài 214-341-5943. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ Hạnh Dung xin chào ạ, xin cho biết tên ạ thưa anh.
Dạ tôi tên Nam chị, tôi muốn gọi hỏi thăm và Hồ Quang là cái chuyện mà thí dụ tôi có cái Medicare rồi phải không? Bây giờ nếu mà tôi mua cái Medicare Advantage đó, họ có lo cho tôi không chị?
Họ lại.
Tức là cái tiểu bang đó đó, thí dụ bây giờ tôi đi qua Cali đi chơi, mà bây giờ tôi bị bệnh, nhưng mà tôi có cái Medicare Advantage của Texas, thì ở bên Cali đó họ có chuẩn bị cho tôi không chị?
Dạ thưa không. Thế này nhá, cái Medicare Advantage á, thông thường khi ông chọn một cái plan, một cái chương trình, thì họ có một cái địa bàn hoạt động riêng của họ. Chẳng hạn như ông ở Texas thì có những cái thành phố, những cái county khác nhau, thì nếu ông chọn cái plan nào thì nó phù hợp với cái chỗ ông ở. Còn nếu mà ông đi qua Cali mà ông chơi rủi mà bị bệnh á, thì nó nằm ở ngoài cái mạng lưới của mình, thì ông có thể sử dụng cái Medicare riêng của mình mà thôi. Có nghĩa là tôi lấy ví dụ nhé, ông đi qua California, ông bị bệnh, ông đến vào phòng bác sĩ, ông khám bệnh. Thì thông thường thì ông ở Texas á, thì ông không có phải đóng một cái phí khoản nào khác. Nhưng mà nếu mà ông qua Cali đó, thì ông vẫn có thể sử dụng được Medicare. Tại Medicare là chúng ta sử dụng toàn 50 lãnh tiểu bang của lãnh thổ Hoa Kỳ. Rồi chúng ta biết rằng Medicare phần B chỉ trả có 80%. Thì nếu ở đây thì Medicare Advantage bao cho ông cần còn lại. Còn nếu ông qua Cali thì ông chịu trách nhiệm cái 20% của ông.
Dạ, cảm ơn bà Hồ Quang và cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn ông Nam gọi vào nhé.
Dạ vâng, cảm ơn ông Nam. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang và 214-341-5943. 214-341-5943. Quý vị gọi vào nha để tham gia. Và Hạnh Dương xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, Hạnh Dương xin chào ạ.
Dạ, chào cô Hạnh Dương, chào chị Hồ Quang.
Cho em biết tên.
Dạ, tên là Hà.
Hà, vâng, chào cô Hà.
À, dạ, chào cô Hạnh Dung, chào chị Hồ Quang. Thì em hỏi cái câu hỏi đó, cái câu hỏi hồi trước á, mà tại vì đợt rồi em không có nghe lại được á, cho nên thành thử em cho xin em phép hỏi lại lần nữa. Là em bán cái nhà, xong rồi em mua nhà khác. Vậy là người ta có tính income á, khi mà cái Medicare tức là có Medicare rồi, xong rồi kêu mình bán cái nhà này, mua lại cái nhà khác, vậy người ta đâu có tính đó là cái income của mình để người ta tăng tiền lên thôi chị.
À, người ta khổ, tôi qua lại rồi người ta tính cái tiền mình thu vô chứ người ta không có tính cái tiền mình chi ra.
À dạ.
Nhưng mà nó tính là điều, gần... một điều để cho cô Hà yên tâm là ví dụ như cô bán nhà năm 2024 ha, thì cái số tiền mà cô nhận được của cái tiền bán nhà đó nó sẽ ảnh hưởng tới trên cái số tiền premium Medicare Part B của năm 2026. Ok, rồi tới qua năm 2025 thì mình trở lại đời sống bình thường, không có một đống tiền rớt trời rớt xuống nữa, thì mình sẽ trở lại cái mức của người thông thường chứ không phải là người đặc biệt quá giàu có.
À, rồi em hiểu rồi, tức là mình bán xong rồi bắt đầu mình mua coi như đến 2025 đó thì mình đâu còn một tiền trong cái ngân hàng nữa.
Đúng,
thế
rồi,
là mình trở lại bình thường.
Rồi, đúng rồi.
Dạ, em cảm ơn nhiều lắm.
Ok, chào cô Hà.
Như vậy là em không thắc mắc nữa. Cảm ơn chị Hồ Quang. Cảm ơn cô Hạnh Dung.
Dạ vâng, Hạnh Dung cảm ơn cô Hà rất nhiều đã đến với chương trình. Xin chào. Vâng, thưa quý vị, 214-341-5943, 214-341-5943, quý vị gọi vào. Và quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Thưa chị Hồ Quang, như hồi nãy đó, cái anh Nam anh hỏi cái chuyện mà nói là đi qua chỗ khác hoặc là cho dù có cái Medicare mà mình phải trả tiền thì là trả 80%. Như vậy nếu thí dụ như người đó có
Medicare trả 80%, chứ không phải mình trả 20% thôi.
Dạ dạ và vâng, nhưng mà nếu thí dụ không phải trả luôn cái 20% đó thì mình phải có cái Medicare phải không chị?
Không, nhưng mà cái Medicare là cũng vậy nha. À, cảm ơn Hạnh Dung đã hỏi cái câu hỏi này thì tôi có dịp làm sáng tỏ hơn đối với những vị mà có Medicare và Medicaid. Medicaid là chương trình trợ cấp lợi y tế của tiểu bang. Tôi lấy thí dụ tôi đang ở Texas, tôi có Medicaid và Medicare của, tôi có Medicare của Hoa Kỳ và tôi có Medicaid của Texas. Thì khi tôi đi qua Cali chơi, tôi bị bệnh, thì Medicaid của Cali không có trả tiền cái phần phụ trội cho tôi, mà chỉ có Medicare mới trả thôi.
Nhưng mà cái trường hợp mà thí dụ như mà người mày bị bệnh mà ở Texas đi, mà vô giả sử như là bị một cái gì đó mà phải trả tiền thật là nhiều, thì nếu không phải trả một đồng nào thì bắt buộc là mình phải có vừa có Medicaid vừa có Medicare phải không chị?
Trên nguyên tắc là như vậy.
Trên nguyên tắc là như vậy. Nhưng mà muốn có Medicaid thì coi như là phải đối với cái người nào mà được xin Medicaid là phải là thật là low income là phải không thưa chị?
Dạ, 943 đồng cho một người và 1.415 cho một đôi vợ chồng.
1415 và 943. Dạ vâng. Và trước khi Hạnh Dung muốn hỏi thêm chị một vài điều nữa thì bây giờ khoan đi, xin mời một vị thính giả kế tiếp. Alo.
Hello.
Dạ Hạnh Dung xin chào và xin cho biết tên là thưa anh.
Cho tôi hỏi cô Hồ Quang mà.
Dạ nhờ cho biết tên.
Anh Tư ở Dallas.
Dạ vâng, chào anh Tư, xin mời.
Cho tôi hỏi trường hợp của tôi là tôi bị bad credit đó. Mà khi tôi về hưu thì cái tiền hưu của tôi nó có bị ảnh hưởng gì tới của cái bad credit của mình không á?
Cái bad credit của ông là khi mà ông sử dụng những cái thẻ tín dụng hay là như ông nợ nần, ông bị bad credit, yeah, phải không?
Dạ, nợ nần của ngân hàng á.
Dạ, yeah, thì cái đó là cái vấn đề. Cái score credit đó là về mặt tín dụng của ông. Ông không, yeah, có trả nợ đúng thời kỳ. Trong lúc đó cái hưu bổng á, là dựa vào cái tín chỉ an sinh xã hội. Đó là cái những cái khoản thu nhập mà ông làm được trong thời gian đi làm. Hai cái tín chỉ đó, yeah, hoàn toàn không khác nhau. Nha.
Dạ. Dạ. Vậy coi như là mình không có bị ảnh hưởng vấn đề về tín dụng của mình ha,
cô hả? Không, cái score tín dụng về mặt sau này nếu mà ông bad credit thì ông có thể ông không xin được thẻ tín dụng, hay là ông muốn mua nhà, mua xe, người ta nhìn cái score đó người ta nói ui ông này ông không có trả tiền cho mình đàng hoàng tử tế thôi, không còn những chuyện nữa, yeah, vậy thôi. Còn cái số tiền ông đi làm vượt dựa trên cái thu nhập đó, ông có đóng thuế an sinh xã hội và thuế Medicare, thì khi nào ông được cái số tối thiểu 40 tín chỉ và cái số tuổi tối thiểu 62 là ông hội đủ điều kiện để được hưởng quyền lợi hưu bổng an sinh xã hội.
Dạ. Yeah. Cho hỏi thêm một câu nữa cô Hồ Hoa, là như, nếu mà tôi tiếp tục đi làm nữa thì cái số tiền nó vào thì bên ngân hàng nó có trừ được của tôi không?
Cái đó thì tôi không biết, tại vì ông có thể ông bị collection company là cái chỗ mà người ta chuyên môn người ta đi đòi nợ ông đó.
Dạ. Yeah.
Thì có khi họ yêu cầu cái chỗ mà ông làm việc phải garnish. Garnish là người ta trừ cái tiền đó của ông đó.
Dạ. Yeah.
Ông, yeah, nợ nhiều không?
Dạ.
Yeah. Ông nợ nhiều không?
Dạ. Yeah. Khoảng là 100,000 cơ
không? Ôi trời. Trời chi rứa nhiều rứa hả? Yeah. Thôi giờ mình ráng từ từ mình trả nha, miễn làm sao, yeah, người ta thấy ông có thành ý là ít nhiều ông có trả thì cái đó nó nhẹ, yeah, tội cho ông hơn.
Dạ, yeah, coi như mình trả, nếu mà không trả trả nhiều thì trả ít, mỗi tháng mình trả bao nhiêu đó cô Hồ Quang.
Dạ, yeah, đúng rồi, thì nói vậy, yeah, nè, cái thẻ tín dụng đó, cái bề mặt tín dụng, yeah, credit của tín dụng đó, thì nếu, yeah, mà ông trả tiền trễ thì ông bị tiền lợi. Thì có, yeah, những người mà tôi quen biết đó, tháng cố, yeah, gắng trả, cuối cùng chỉ trả có tiền lời thôi, cái tiền vốn còn y nguyên. Thành ra thôi bây giờ, yeah, thắt lưng buộc bụng đi làm, thay vì ăn phở ở nhà ăn cơm đi, trả thêm tiền nhiều, yeah, vô chút. Vậy đó.
Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Dạ, yeah, cảm ơn cô Quang nhiều.
Dạ, xin chào, yeah, ông nha.
Dạ. Yeah.
Yeah. Dạ vâng, xin chào anh Tư rất nhiều đã đến với chương trình. Xin cảm ơn. Dạ, xin chào. Vâng, thưa quý vị, 214-341-5943, 214-341-5943. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello, chào chị Hạnh Dung, chào, dạ, cô MC.
Dạ, xin cho Hạnh Dung biết tên ạ.
À. Xin Quang.
Quang, dạ vâng, xin mời.
Cô MC cho hỏi, ví dụ mình U62 á, được bao nhiêu tiếng nó mới đóng thế ấy, giờ còn không bao nhiêu tiếng không đóng thế cô?
Tiếng là tiền.
Mình đi làm giờ á, bao nhiêu giờ á?
Bây giờ mình em nhiêu tuổi nè, bây giờ mình đi chậm chậm nha, em nhiêu tuổi?
Bây giờ mình còn năm mấy nữa là mình hưu 62 á, mình muốn hưu 62 á, rồi mình hưu 62 rồi mình muốn đi làm nữa, rồi cho được làm theo bao nhiêu giờ nữa, bao nhiêu giờ bị đóng thế, bao nhiêu
người
giờ
ta không có tính giờ, người ta tính tiền chứ người ta không có tính giờ nha. Thí dụ như em về hưu ở cái tuổi 62 thì em có cái phần hưu bị giảm rồi đó, rồi em muốn đi làm thêm thì trong năm 2025 đó em chỉ làm được 1.900 một tháng thôi. Nếu em làm quá cái số tiền đó thì cứ 2 đồng làm quá cái mức chính phủ cho phép thì mình bị trừ 1 đồng trên cái chi phiếu hưu bổng non.
Vì là mình vẫn đi làm bao nhiêu giờ cũng được, nhưng mà qua đấy cái số kia là bị đóng thế.
Đúng rồi, người ta không tính bao nhiêu giờ mà người ta tính cái số tiền em làm được bao nhiêu.
Rồi ví dụ mình được đi chỗ này chỗ kia, mình được bao lâu, bao nhiêu tháng, ví dụ hưu non á, mình được đi á. Ví dụ mình có quốc tịch Mỹ đó, rồi mình được đi bao nhiêu?
Em nói đi xa hay sao tôi nghe không rõ lắm.
Nói ví dụ như mình có quốc tịch Mỹ á cô, mình đi du lịch chơi, dự nó quy định được bao nhiêu tháng?
Ba bà thế giới muốn đi bao nhiêu rồi đi.
Vậy là họ không có bị giới hạn hả cô?
Không có ai giới hạn. Nếu là công dân Hoa Kỳ hưởng quyền lợi an sinh xã hội thì mình có quyền ta bà thế giới.
Ừ. Rồi tài sản sao cô?
Không sao hết. Em có 5-3 cái nhà, em có 5-3 chiếc xe cũng không ảnh hưởng gì hết. Lý do tại sao tôi trả lời như vậy? Vì cái quyền lợi hưu bổng của em đó, đó là cái sự đóng góp của em trong suốt cái thời gian mà em đi làm, có cống hiến cho cái đất nước này. Cái đó là cái tiền của mình. Còn những vị mà bị giới hạn đó là những vị lãnh SSI thì mình không có đi làm, mình không có đóng góp vào quỹ an sinh xã hội thì chính phủ hỗ trợ cho mình. Cái đó thì cái đó là cái tiền mà mình đi xin. Do đó nó có những cái ràng buộc về mặt tài sản cũng như thu nhập, và đi đâu thì ra khỏi xứ Mỹ không được đi quá 30 ngày.
Có hiểu rồi, bây giờ cảm ơn cô Hồ Quang với cô Hành Dung nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang rất là nhiều để đến với chương trình. Dạ vâng, xin chào anh. Vâng, thưa quý vị, 2143415943, quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và tiếp theo Hành Dung xin mời một vị thính giả. Hello.
Hello.
Dạ yeah. Hành Dung xin chào, vị xin cho biết tên à.
Dạ yeah, tôi Tuấn ở Arlington đó thưa.
Dạ vâng, chào anh Tuấn, xin mời anh Tuấn.
Dạ, tôi năm nay tôi 69 tuổi, tôi đã về hưu đúng tuổi đó và tôi đã lãnh tiền hưu. Mỗi một tháng tôi lãnh được 2.400 đô. Và sau khi
wow, tôi tiền wow. Hơi ghen tẩy rồi đó nha. Nghe hơi ghen tẩy rồi đó nha.
Sau khi trường Medicare đó thì nó chỉ còn khoảng 2.000 ngày. Thì bà xã tôi bà lãnh mỗi một tháng được 1.100. Thành ra nếu mà tính theo cái tiền lương của tôi mà chưa có trừ Medicare đó, thì nếu mà chia ra 50% á, thì bà xã tôi bà sẽ lãnh được 1.200. Nhưng mà thực chất á, là bà chỉ có lãnh 1.100 à. Nhưng mà nếu mà tính theo là sau khi trừ cái Medicare rồi đó, thì cái thực tế tôi chỉ có 2.200 thôi. Thì nó cũng vừa bằng với số tiền bà lãnh. Thì như vậy không biết là tôi có thể là claim cho bà xã tôi được không ạ? Hay là như vậy là đúng rồi à, thưa bà Hồ Quang?
Dạ, thì bây giờ vậy nha. Cái số tiền nguyên trước khi đóng Medicare ông được 2.400, đúng không?
Dạ, dạ đúng rồi.
Năm nay ông lãnh tiền hưu ở cái độ tuổi hưu toàn phần.
Dạ.
Rồi còn em gái được nhiêu tuổi?
Cũng lãnh hưu toàn phần, nhỏ hơn tôi 1 tuổi, bà về hưu cũng 56 tuổi.
Năm 66 tuổi thì cái
dạ,
tiền
mấy tháng, dạ.
Tiền hưu của chính hồ sơ của bà nhà là bao nhiêu?
Là 1.100 á.
Cái đó là trước hay sau khi trừ?
À, bà lãnh được cũng 1.200. Sau khi trừ bà còn được 1.100.
Vậy thì quê rồi. Lý do là dạ. Nếu ăn theo đó thì bà được dạ. 50% cái tiền hưu của ông. Mà tiền hưu dạ. của ông 2.400. Nếu mà bà ăn theo 50%, tôi nói nếu trong trường hợp là bà không có đi làm nha, trường hợp thứ nhất bà dạ. không có đi làm đợt ngày nào hết thì bà sẽ hưởng 1.200 trên cái hồ sơ hưu bổng của ông. Dạ. Tôi lấy ví dụ thứ hai, nếu bà có đi làm mà cái tiền hưu của bà chỉ có 700 thôi thì dạ. bà sẽ tiếp tục lãnh cái 700 của bà và lãnh thêm 500 nữa cho nó bằng cái phần nửa của ông. Yeah. May em có 1.200, chẳng có 2.400 thì thôi, hồn ai nấy giữ.
Dạ, dạ cảm ơn bà Quan, dạ, dạ cảm ơn chị anh Dung nhiều.
Vâng, cảm ơn anh Tuấn nha, và cũng chúc mừng là ông bà tiền hưu như vậy là ấm quá rồi, còn gì nữa trời, ấm luôn á. Vâng, cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều ha. Dạ vâng, xin chào anh. Vâng, thưa quý vị, 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Chị Hồ Quang, cái anh Tuấn này mà ảnh lãnh tiền hưu như vậy, trời ơi, nhiều khi còn hơn cái tiền người ta làm hàng tháng, người ta còn đi làm nữa. Như vậy là trong cái quá trình mà đi làm á, coi như là ảnh chỉ cũng đã đóng thuế rất là nhiều.
Đóng nhiều lắm đó, nhiều cũng đó. Kéo cày nặng lắm đó mới được nhiều đó đó.
Dạ, thì thôi đi kệ, còn trẻ thì bỏ sức đi làm, về nhà mà được như vậy trời, thấy cũng mừng giùm cho người ta quá trời quá đất luôn.
Bởi vậy hai ông bà này đâu có đòi về Việt Nam, thấy không anh?
Sao vậy chị? Dạ vâng, thưa quý vị, 214-341-5943, 214-341-5943, hãy gọi vào để chúng ta có những câu hỏi về an sinh xã hội, và cô Angie Hồ Quang ngày hôm nay đã đến với chương trình của chúng ta để trả lời cho quý vị những thắc mắc về an sinh nha quý vị nha. 214-341-5943. Không biết là hồi nãy chị Hồ Quang đã chia sẻ hết những cái điều gì với quý thính giả chưa hả chị?
Dạ, là tôi vẫn muốn nhắc tới là quý vị có cái giai đoạn là 15 tây tháng 10 cho tới 7 tây tháng 12 để thay đổi, có những cái quyết định mới về cách chọn lựa những cái chương trình bảo hiểm sức khỏe cho mình. Khi mà chúng ta quyết định rồi đó thì quý vị sẽ thấy cái chuyện thay đổi nó bắt đầu từ 1 tháng 1 năm 2025. Kinh nghiệm thì có những người chia sẻ với tôi đó là nghe xong 15 tây tháng 10 cái mình vô mình nghe cái cô bạn của Hạnh Dung đó, cái chương trình của em là tốt, thiệt là tốt vậy đó. Thì mình bắt chước, mình thay vô cái hồi con mình đi về coi đó, nói má cái cô bạn của cô Hạnh Dung quá bệnh khác, má bệnh khác đâu có đi theo cái chương trình này được. Thế thôi mình nói vậy rồi làm sao đây,
vậy đó phải sửa đổi lại.
Rồi bây giờ người ta nói có cái giai đoạn từ đây cho tới tháng 12 mình có quyền thay đổi thêm một lần nữa hay nhiều lần nữa. Cái lần cuối cùng mới là cái lần quyết định để mình chọn cái chương trình nào phù hợp với cái nhu cầu y tế của mình.
Dạ, dạ vâng, cảm ơn chị. Và Hạnh Dung nhớ không lầm là chị Hồ Quang đã từng chia sẻ là hình như từ tới tháng 10 thì mình được apply để xin thêm cái chi phí mà đắt đỏ gì đó, đúng không chị Hồ Quang?
Bậy bạ nè, đâu có xin thêm, tự động cập khác chứ mình đâu có xin.
Ủa vậy hả?
Đúng là Hạnh Dung có một lời, một cái nhớ tốt là tôi có hẹn, tôi có hứa mà có hẹn nữa. Là tháng 10 tôi sẽ gửi đến những cái con số mới của năm 2025. Thì kính thưa quý vị, trong năm 2025, chương trình an sinh xã hội về mặt hưu bổng, quyền lợi hưu bổng, quyền lợi bệnh tật, quyền lợi tồn sinh sẽ được tăng cái phụ cấp đắt đỏ 2.5%.
Phụ cấp
đắt đỏ. Ví dụ như năm nay mình lãnh được 1.000 thì năm tới được mình lãnh được 1.025 đồng.
Chỗ ngàn có 25 đồng, 2%.
Cái điều đó là Hạnh Dung bữa nay tôi phải chê mới được. Khi mà mình thấy cái số tiền nó tăng ít đó là mình phải mừng. Tại sao mình nói là cái chữ phụ cấp đắt đỏ?
Dạ.
Cái chữ đắt đỏ nó liên quan với cái mức lạm phát của kinh tế.
Dạ.
Từ năm 2023 đó mình lên đến 8 chấm, thấy ngon lành, quá trình ngon lành, thấy mà ham. Nhưng thật sự cái 8.5% đó nó phản ảnh cái mức độ lạm phát của nền kinh tế.
Dạ.
Thì năm nay mình chỉ được tăng có 2.5%, có nghĩa là cái mức độ kinh tế của nước Mỹ được ổn định thì cái mức tăng nó mới ít. Còn nếu mà lạm phát tăng cao thì chính phủ phải phát cho mình cái mức đắt đỏ cao hơn để cho mình có đủ tiền để mình đi theo với cái mức vật giá leo thang. Thì năm nay là cái năm mà mình phải nói là mình cảm thấy rất là bình an vì cái kinh tế của Hoa Kỳ ổn định. Riêng yeah. đối với những người mà lãnh SSI đó thì như năm nay, năm 2024, quý vị một người được lãnh 9 943 đồng, thì qua năm tới quý vị được lãnh 967 đồng. Năm nay mình lãnh được hai vợ chồng 1415, thì năm tới thì mình được lãnh 1465 đồng.
Vâng, nhưng mà phải có điều kiện nào mới được lãnh như vậy chứ thưa chị?
Không, mình đang lãnh, như tôi đang lãnh tiền hưu.
Còn thì chưa lãnh được, chưa lãnh được cái số tiền đó là tại vì mình còn đi làm, mình qua sức, qua cái số tiền đó đúng không?
Em còn nhỏ quá, em chưa tới mức lãnh tiền hưu, thì em không biết, em nói em phải xin, không có, tôi có sẵn rồi, tôi không xin gì trên, tự động chính phủ sẽ tăng cho tôi 2.5%.
Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị gọi vào để mà tham gia nhé, chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và Hạnh Dung thấy đó cũng có một vài quý vị thính giả đã gọi vào, nhưng mà lại xuống đường dây rồi. Xin quý vị gọi lại nha, Hạnh Dung sẽ bắt tiếp đường dây của quý vị. 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị đó chắc có lẽ là chờ không được, hoặc là đi ngồi ngoài xe hay là như thế nào đó thì lại rớt đường dây rồi chị Hồ Quang ơi.
Dạ, Hạnh Dung ráng lụm lại đi chứ.
Dạ ơi, Hạnh Dung lụm không nổi luôn á. Hạnh Dung chỉ gọi thôi, 214-341-5943. Quý vị gọi vào, quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Hồi nãy đi trở lại cái vấn đề mà Hạnh Dung nói là người ta đang lãnh cái số tiền đất đỏ đó. Nhưng mà có thể rằng là cũng không thể xin được, là nếu mà mình làm cái số tiền hai vợ chồng nó hơn cái số tiền mà nhà nước quy định cũng đâu có xin được đâu chị.
Không phải. Cái phụ cấp đất đỏ này mà là áp dụng đều cho tất cả những cái quyền lợi hưu bổng an sinh xã hội.
Dạ.
Nha.
Dạ. Ok chị, rồi có gì thì bây giờ Hạnh Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây đi nha. Hello.
Hello, chào chị Hạnh Dung.
Dạ, xin cho Hạnh Dung biết tên đi.
Dạ, em tên Phương ở Carrington.
Dạ, chào Phương. Xin mời.
Dạ, cô cũng muốn hỏi cô Hồ Quang á, thí dụ như con nghe những người ta nói là khi mà chồng bị mất á, là khoảng 60 tuổi mình lãnh được cảnh tiền hưu của chồng, điều đó có đúng hay sai?
Dạ đúng, nhưng mà với điều kiện này nha.
Điều kiện sao cô?
Điều kiện là em phải phòng không chiếc bóng cho em, mà em tính tái hôn là em quỳ đó nha em.
Dạ. Rồi thí dụ như mình lãnh tiền hưu vậy đó, là mình kêu bằng lãnh hưu non hay là lãnh sao có được đi làm cô không cô, hay là như thế nào cô con muốn biết?
Bây giờ vậy nha, nếu những người mà muốn về hưu á, dùng cái chữ hưu đó là phải tối thiểu 62 tuổi. Còn những người mà có chồng hay vợ qua đời thì mình hưởng cái quyền lợi tùng sinh. Nếu quyền lợi tùng sinh thì mình có thể bắt đầu sớm ở cái độ tuổi 60, với điều kiện ở cái thời điểm đó mình là người độc thân, hoặc là những người bị bệnh, tàn tật hay là thương tật ở cái tuổi 50 trở lên thì cũng có quyền xin cái quyền lợi tùng sinh. Hoặc là những người mẹ trẻ có con dưới 16 tuổi cũng có thể xin cái quyền lợi của cái người chồng đã qua đời. Biết rằng đó là quyền lợi tồn sinh. Thì tôi lấy ví dụ một người quả phụ bắt đầu lãnh tiền tồn sinh của chồng ở tuổi 60 thì sẽ lãnh được 71% cái số tiền hưu của ông chồng. Bên cạnh đó vẫn có quyền đi làm, nhưng đi làm sẽ phải bị giới hạn. Trong năm 2024 được quyền làm một tháng, tối đa là 1.800 đồng. Nha. Nếu làm quá cái mức tiền đó thì cứ 2 đồng làm quá thì bị trừ 1 đồng trên cái chi phiếu tồn sinh của ông chồng.
Dạ.
Em chưa làm nào kìa.
Dạ. Hello.
Dạ.
Hello.
Dạ sao, chị Phương có điều gì hỏi nữa không?
Dạ, chỉ vậy thôi nha. Dạ, thưa con, cảm ơn cô.
Dạ, cảm ơn cô Phương nhiều ha. Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, 2143415943. Và bây giờ thì Hành Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo. Alo.
Alo.
Dạ, Hành Dung xin chào và xin cho biết tên ạ.
Alo, em là ở Phú Quốc
ạ. Ở đâu?
Ở Phú Quốc.
Dạ, xin chào anh.
Dạ, cho em xin hỏi cô một bạn là bất cứ em làm hai job á, ở hãng á, trên 10 năm á, cho em hỏi thăm sau này. Hai cái thêm có thể là 20 năm á, là bất cứ như thế nào.
Hạnh Dung ơi, tôi nghe cái tiếng như gió thoảng mà máy bay âm.
Đúng rồi, chắc có lẽ là anh đang lái xe hay là sao? Anh có thể là tắt bớt cái âm thanh nào chung quanh được không anh? Không có nghe rõ nữa, nghe toàn là giống như tiếng gió vậy đó.
Nghe rõ chưa? Alo.
Dạ, bây giờ tôi nghe được tiếng alo rồi đó.
Alo, nghe rõ chưa?
Bạn đặt lại câu hỏi đi, bạn đặt lại câu hỏi đi. Dạ, chúng tôi nghe đây, nhưng mà bạn đặt lại câu hỏi đi.
Dạ, anh đặt lại câu hỏi giùm.
À, em là làm hai shop á, trên 10 năm á. Cho em hỏi sau này em nhận được tiền chính phủ á, nó sẽ bằng ngày 20 năm là mức lương như thế nào? Nếu nó tương xứng không hay là như thế nào?
À, cái số tiền mình làm
của một
job, hai job mỗi một năm sẽ được lương trong cái hệ thống của số an sinh xã hội. Khi đến tuổi về hưu, cơ quan an sinh xã hội sẽ chọn ra 35 năm làm việc có mức thu nhập cao nhất, tính tổng số tiền của 35 năm đó để làm ra cái bài toán tính cái tiền thu bổng của mình.
35 năm trong thời gian đúng thế chị hả? Chứ đâu phải tính double thời gian mình làm 1 năm là những đâu đúng không?
35 năm làm việc có thu nhập cao nhất.
Dạ, em cảm ơn cô.
Chào em nha.
Dạ vâng.
Dạ,
dạ vâng, xin chào. Vâng, thưa quý vị. Thời gian của chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang vẫn còn, tuy nhiên sẽ không còn nhiều. Quý vị nào có những cái thắc mắc gì về an sinh xã hội thì ngày hôm nay với số phone của đài là 2143415943 quý vị gọi vào và tham gia, và trên làn sóng hiện giờ cô Hồ Quang sẽ sẵn sàng trả lời những cái thắc mắc của quý vị mà quý vị muốn rõ hơn. Hạnh Dung xin nhắc lại 2143415943. 2143415943. Đấy.
Em bắn đồ
đặt dân nhảy dù, phải không anh? Phải không chị?
Solo bắn tung.
Cái bài đó nghe quen thuộc quá trời. Chị ơi,
đó là bài kéo màn đó cô Hạnh Dung.
Chưa đâu. Chưa đâu, thưa đâu chị. Thời gian của mình còn nữa đó. Hạnh Dung nghĩ là quý vị cũng đang chuẩn bị để mà gọi vào, thì những gì mà Hạnh Dung nói nó đâu có sai đâu nè. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Alo.
Dạ, chào chị Hạnh Dung, chào cô Quang. Dạ, con là Phương đó. Con còn mới cấp máy đó. Con có thêm một cái câu hỏi nữa. Cô nói là thí dụ như con lãnh, thí dụ con đủ 60 tuổi thì con lãnh tiền của chồng con là được 71%. Đúng. Thì cái tiền đó nó có tính là hưu non hay là không, hay là nó tính như thế nào cơ?
Cái đó là quyền lợi tồn sinh chứ không phải hưu non. Ok. Dạ, bây giờ mình nói chuyện vậy đi nha. Bây giờ dạ, tới 60 tuổi cái Phương bắt đầu lãnh cái tiền đó.
Dạ.
Rồi Phương tiếp tục đi làm lai rai. Ok.
Dạ.
Làm lai rai có nghĩa là Phương có mới có 60 thôi, cái tuổi hưu toàn phần của Phương sẽ là 67.
Dạ.
Thì khi Phương tiếp tục đi làm có nghĩa là vẫn đóng vào cái quỹ an sinh xã hội. Cho tới cái tuổi hưu toàn phần đó, thì cô hay có cái số tiền hưu toàn phần của mình có cao hơn cái số tiền tồn sinh mà mình lãnh với hồ sơ của ông chồng hay không? Đó là điểm thứ nhất. Nếu thấy mà cỡ cũng bằng bằng được thì thôi khoan, mình vẫn tiếp tục đi làm. Lưu ý rằng khi em đạt được cái tuổi 67 thì lúc bấy giờ em có quyền đi làm. cái mức không còn giới hạn về thu nhập nữa. Thì em để dành tới 70 tuổi. 67 tuổi là tuổi hưu toàn phần của em. Thì cứ mỗi một năm mà em lãnh sau cái tuổi 67 thì em sẽ được tiền lời 8% trên cái số tiền hưu của em ở cái độ tuổi 67. Thì em cứ tiếp tục em lãnh cái tiền của ông chồng đi cho tới khi em được 70 tuổi. Thì em nói thôi giờ em muốn xin chuyển qua cái hồ sơ hưu bổng của chính em. Lúc bấy giờ mới gọi là hưu bổng. Còn số tiền em lãnh với hồ sơ của ông chồng đó là quyền lợi tổng sinh.
Tức là cái tiền đã nó không ảnh hưởng về cái số tiền mình làm lúc mình 60 hả cô? Không giống như hưu non 62. Không giống như mấy người mình lãnh hưu non 62. Nó không ảnh hưởng.
Nó cũng giống ảnh hưởng giống như cái hưu non vậy. Có nghĩa là em có quyền đi làm, nhưng mà em có phải đi làm dưới cái mức mà chính phủ cho phép.
Mà cô nhắc là mình được quyền đi làm nhưng mà dưới cái mức chính phủ cho phép.
Rồi mà cô nhắc một điểm nha Phương. Hễ mà có cái gì mà cái trái tim mà nó có lúc lắc đó, ráng nhịn, đừng có cho nó lúc lắc luôn nha. Đợi tới 60 tuổi lãnh tiền rồi thì lúc bây giờ em có quyền lúc lắc.
Mà không nên lúc lắc chứ không nên có quyền. Chị Hồ Quang ơi, không nên lúc lắc.
Nhưng mà sau 60 tuổi, tôi lấy ví dụ sau 60 tuổi rồi em lấy tiền hưu của người tiền tồn sinh của người chồng đã qua đời đó, thì em có quyền tái hôn hoặc là em có quyền để cho người ta quỳ gối dân hoa dân nhẫn đó đó, thì sau 60 mới làm được như chưa.
Có nghĩa là theo như cô bây giờ tới là 60 là mình cứ lãnh đi phải không, chứ mình không có đợi tới 67 đúng không cô?
Thôi lãnh đi. Nhưng mà tùy thuộc câu hỏi
là mình đi làm lại cô ha.
Cô Phương làm nhiều tiền không?
Dạ con làm mua con, tại vì con làm ngành nail thì tùy theo mình thôi, mình muốn làm nhiêu làm cô.
Ok thì thôi ráng đừng làm quá 1.800 nha.
Không quá 1.800 một tháng hả cô?
Đúng rồi.
Rồi ví dụ như mình chờ tới mình 67 rồi lúc đó mình cân lên coi cái tiền lương của con với tiền lương của chồng con là bao nhiêu. Nếu mà tiền lương của con đủ thì lãnh của chồng con, còn không đủ là mình lãnh lương hưu của ảnh phải không cô?
Bậy bạ nè, cô nói từ từ. Bây giờ cô lấy ví dụ nha, Phương lãnh tiền của ông chồng được 1.000 hen, là lương hưu Phương mới có 60 tuổi thôi. Đợi tới khi Phương 67 tuổi, thí dụ như Phương làm được cũng có 1.000 thì thôi kệ nó đi, mình lãnh tiếp tục lãnh tiền của ổng, cái mình đi làm tiếp nữa, mình để dành nữa, cái tới chừng mình 70 tuổi cái mình được là 1.200, 1.300 gì đó, chừng đó mình mới nói em cảm ơn anh, giờ em gì em lãnh tiền của em vậy á.
Mà con đi làm con đi làm neo đâu có tiền hưu nhiều bằng mấy người đi làm hãng cô.
Thì cái đó hỏi cô có biết là cô có đi làm cô không có nhiều.
Cái đó là đúng đó cô Phương, tại vì mình khai thuế theo tự do, đúng là 1099 thì là mình ăn trước rồi mình không có sao, nhưng mà những người mà đi làm hãng đó thì không thể nào mãi được, thành ra bắt bao nhiêu phải đóng thuế, làm nhiều thì đóng thuế nhiều, thì đổi lại thì về già thì họ được tiền nhiều tiền hưu thôi.
Cô, ví dụ như con không, tiền của con ít quá là con vẫn giữ cái lãnh với cái tiền 60 của chồng con giữ vậy luôn, chứ mình không có được quyền đổi nữa đúng không con?
Đúng. Không, mình lúc nào mình đổi cũng được hết á. Nhưng mà có một cái cô suối Phương vậy nè, nghe cái giọng còn trẻ mà rồi mới có 60, tụi cô nói ráng đợi 1.060 chứ đừng từ đây tới 60 đừng có lúc lắc con tim nghe chưa.
Rồi dạ con biết cô. Dạ.
Rồi sau 60 cái mình mở lòng ra, cái người ta đi theo, người ta tán mình đó, người ta cua mình đó, thì cô bày cho cái kế nhà, cái này cô giữa hai cô cháu mình thôi, không có nói là lớn vậy chứ.
Đừng có nói nhiều người nghe lắm đó.
Dạ.
Ví dụ như có 2-3 ông mà đi theo mình đó, cái Phương mới nói, giờ mỗi một ông đó đưa cho tôi cái bản ước tính an sinh xã hội, là ông nào mà có cái mức lương hưu cao thì tôi bồ với ông đó, vậy đó.
Cô biết nói giỡn quá.
Hả?
Cô biết nói giỡn quá.
Thì đó, nếu mà nghe theo lời cô Hồ Quang mà chỉ như vậy, bởi vậy mình nói đừng cho ai nghe hết trơn hết.
Bởi vì dạ, nói hai cô cháu nghe, có bà Hạnh Dung nghe lén lén chút chơi gì
thôi. Dạ. À, ok, thì vậy tới để tới chừng đó thì tính cô ha.
Giờ cô chưa lên đầu tuổi.
Tức là cô nói là 60 thì mình cũng vẫn lãnh, nhưng mà mình đi làm ít lại thôi.
Đúng rồi.
Dạ, rồi mình chờ tới 67, tới 70 rồi hả cô? Chờ tới 70 rồi hả cô?
Chờ tới 70 luôn đi Phương.
Chờ tới 70 luôn.
Cô sao chờ lâu vậy chị Hồ Án?
Bò tới đó còn bò hơi bị khó cô ơi.
Mình đợi, nếu vậy thì mình chờ tới 67. Mà mình dạ, như Phương nói là đi làm neo không có nhiều tiền đó, thì từ đó mình tới đó mình coi tình hình thực tế ra sao,
tức là lúc đó mình được lem lại là mình, một là mình lãnh tiền giống như hồi lúc 60 tuổi, hai là mình lãnh tiền hưu của con nói vậy đúng không?
Đúng rồi, đúng.
Chứ còn cái tiền hưu của ảnh là lúc đó là không có còn tính hưu của ảnh nữa, tức là con vẫn lãnh 71% chứ không có tăng lên được nữa, đúng không cô?
Tăng theo cái phụ cấp đắt đỏ hàng năm thôi.
Căng thừa hàng năm thôi chứ không căng theo đúng tuổi.
Đúng rồi.
Dạ. Yeah. Ok, dạ, vậy con cảm ơn cô nhiều ha. Con cảm ơn cô với cảm ơn chị Hạnh Dung nhiều.
Dạ. Rồi, cảm ơn cô Phương
okay,
ha.
Ok, chúc cô một buổi chiều vui vẻ bình an. Dạ.
Rồi,
dạ, cảm ơn cô.
Dạ, cảm ơn, xin chào. Vâng, chị Hồ Quang ơi, chị em mình chỉ còn có 2 phút là trước khi mình tạm biệt. Hạnh Dung muốn chị Hồ Quang nói cái gì đó cho nó hết giờ. 2 phút thôi chị.
Trời ơi, tôi có phải MC đâu, bà biểu tôi phiêu chỗ trống vậy bà.
lâu lâu chị làm MC cũng đâu có sao đâu chị Hồ Quang. Trời ơi, chị mà nói một cái là vui thấy mồ đi à. Nói gì tới chứ thời gian cũng không còn rồi. Hạnh Dung rất là cảm ơn chị đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ chị em mình xin chào tạm biệt, hẹn gặp 2 tuần sau.
Hai tuần sau nữa, dạ xin kính chào.
Dạ vâng, chào.
Có những tiếng nói ấm thêm cuộc sống, có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng, thì bạn thân ơi đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười, dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi.